Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 7 tháng 9 năm 2015. Việt Nam tìm cách chống đỡ kinh tế trong bối cảnh Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ. Một kinh tế gia hàng đầu của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng Việt Nam đã có một số sai lầm chiến lược. Thông tin viên Ralph Jennings của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Người tị nạn tiếp tục tràn vào châu Âu, Nam Bắc Triều Tiên bắt đầu đàm phán về đoàn tụ gia đình, Thổ Nhĩ Kỳ dội bom phe chủ chiến PKK.
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di dân đang diễn ra ở châu Âu, nạn nhân chiến tranh Việt Nam đang góp giọng đánh động lương tâm thế giới về thảm cảnh tị nạn Syria. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự nổi bật khác liên quan đến Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Trà My sẽ trở lại với bản tin cập nhật chi tiết về cuộc khủng hoảng tị nạn ở châu Âu.
Làn sóng người tị nạn ngày hôm nay tiếp tục tràn vào châu Âu. Ngã băng qua Hungary hiện giờ suôn sẻ hơn tuần trước rất nhiều. Tuần rồi, quốc gia trung tâm châu Âu này dường như sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chặn không cho di dân ùa vào các nước thịnh vượng hơn ở Tây Âu. Hungary giờ đã đăng lịch trình các chuyến tàu hỏa tới Áo cho người tị nạn tại nhà ga Galati ở Budapest. Tuần rồi, cảnh sát tại Galati đã xịt hơi cay vào những người di dân muốn tới Áo. Một người quan sát cho hay, các chuyến tàu hướng tới Áo hiện đầy ắp di dân. Khi tới nhà ga Westbahnhof ở Vienna, người tị nạn được dân Áo hoan nghênh chào đón và hướng dẫn tận tình, giúp hành khách chuyển từ chuyến tàu này sang chuyến tàu khác, hướng tới đích đến cuối cùng là Đức. Rất ít người chọn ở lại Áo. Nhiều người tị nạn đã có sẵn thân nhân ở Đức, thúc giục họ sang đây đoàn tụ gia đình. Đức, quốc gia giàu có nhất ở châu Âu, hôm nay loan báo lập ra thêm 6,6 tỷ đô la công quỹ cho năm sau để hội nhập người tị nạn vào xã hội Đức. Đức đã tuyên bố là sẵn sàng tiếp nhận 800.000 di dân. Các di dân mới tới liên lạc qua điện thoại di động và Facebook với người thân và bạn bè còn ở đầu bên kia của cuộc tản cư để thông báo cho họ những gì xảy ra trên hành trình tới châu Âu. Ví dụ, Budapest hiện giờ đã trở thành một điểm chuyển tiếp vào châu Âu khá suôn sẻ, nhưng các di dân cảnh báo thân nhân của mình tình trạng này có thể kéo dài không lâu. Chuyến tàu từ Budapest tới Vienna không hẳn là thuận tiện vì người tị nạn phải xếp hàng dài, chờ đợi, nhưng ít ra giờ đây cũng có thể qua được chặng này không bị kẹt như tuần trước. Tuy nhiên, Áo loan báo dự định sẽ dỡ bỏ biện pháp khẩn cấp vốn đã giúp tuyến đường di chuyển đó tương đối dễ dàng hơn. Các yếu tố khác trong cuộc tản cư có thể sớm bị thay đổi, bao gồm các lỗ hổng và khoảng cách trên hàng rào tại đường biên giới Hungary và Serbia bị người tị nạn luồn qua. Hungary cho hay họ định lấp các lỗ hổng này lại.
Các nước châu Âu đang ra sức ứng phó với làn sóng của những người tị nạn tới được nước họ hoặc được cứu ở trên địa Trung Hải từ những chiếc thuyền ọp ẹp chở quá đông người. Nhưng tâm điểm của vụ khủng hoảng nhân đạo này là ở Libya và những nước láng giềng của Syria. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Jeremy Dutmer của đài VOA.
Trong 4 năm qua, giữa lúc Syria chìm ngập trong chiến tranh, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Liban đã phải tiếp nhận hàng triệu người vượt biên xin tị nạn. Tình trạng đó làm cho các nguồn lực của ba nước này bị căng thẳng và họ đã không ngừng thúc giục các nước Tây phương tiếp nhận người Syria tị nạn để giảm bớt những sức ép đè lên nước họ. Hồi tháng 7, nhiều tuần lễ trước khi bức ảnh của em bé Syria chết đuối tạo ra cơn bão lửa chính trị và truyền thông ở phương Tây, các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo là họ không có khả năng để ứng phó với làn sóng người tị nạn và châu Âu sẽ phải đối mặt với vấn đề là có rất nhiều người Syria tìm cách tới châu Âu trên những chiếc thuyền chở người vượt biên trái phép. Ông Volkan Bozkir, Bộ trưởng Liên hiệp châu Âu sự vụ của Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ đã không còn khả năng để ứng phó với vấn đề người tị nạn. Giờ đây nhiều người bắt đầu nói tới sự xuất hiện của một làn sóng mới của người tị nạn và nó sẽ làm cho Liên hiệp châu Âu phải trực diện với tình trạng có thêm người di dân.
Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp nhận khoảng 2 triệu người Syria và các giới chức ở Ankara tin rằng vụ khủng hoảng người tị nạn Syria cho đến nay đã làm cho họ tốn kém 6 tỷ đô la. Liên hiệp Âu Châu đã quyết định cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 63 triệu đô la để giúp người tị nạn, nhưng hầu hết khoản tiền đó chưa được chuyển giao. Kể từ tháng 3, khi Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt những sự hạn chế đối với người Syria vượt biên, thì nhiều người đã tìm kiếm sự giúp đỡ của những kẻ đưa người lậu. Và có một số tin tức cho biết lính Thổ Nhĩ Kỳ đã nổ súng về hướng những người tị nạn để tìm cách ngăn chặn. Viện trợ quốc tế cho vụ khủng hoảng người tị nạn mà các chuyên gia cho là tệ hại nhất kể từ Thế chiến thứ hai cho đến nay vẫn thấp hơn rất nhiều so với số tiền mà Liên Hiệp Quốc cho là cần phải có. Đợt vận động mới nhất của cao ủy tị nạn để quyên góp 4 tỷ rưỡi đô la chỉ quyên được chưa tới 25%. Chương trình thực phẩm thế giới đã phải liên tục cắt giảm ngân khoản của phiếu lương thực hàng tháng và hiện nay những người tị nạn có đăng ký ở Liban chỉ nhận được 13 đô la rưỡi một tháng. Những hậu quả của tình trạng chính phủ thiếu khả năng ứng phó và ngân quỹ bị thiếu thốn trầm trọng có thể thấy được hàng ngày tại các tỉnh biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ và ngay cả ở Istanbul là thành phố nằm xa hơn về phía Bắc. Số người Syria ăn xin ngoài đường hoặc tranh nhau xin làm những công việc nặng nhọc thất thường mỗi ngày một nhiều và những tác động kinh tế xã hội của vụ khủng hoảng người tị nạn đã hiện rõ qua sự tăng vọt của tội phạm và những vấn nạn xã hội khác. Sự bực tức của dân chúng địa phương cũng gia tăng và nhiều người than phiền là người Syria làm cho mức lương của họ bị hạ thấp vì những người đó sẵn sàng làm việc với số tiền công rất ít ỏi. Sự đối xử với người tị nạn cũng ngày càng tệ hơn. Ông Mohamed, một người tị nạn 42 tuổi đến từ Aleppo, nói rằng những người làm ăn ở đây đối xử với chúng tôi không tốt. Họ thường không trả công cho chúng tôi theo mức mà họ đã hứa. Ông Mohamed có 4 người con và đang thuê một căn chung cư ọp ẹp ở một khu của dân lao động ở Gaziantep, cho biết rằng tiền thuê nhà hồi gần đây ở thị trấn biên giới Kilis đã tăng gấp đôi. 28 trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ có 278.000 người đang tạm trú và không còn chỗ để nhận thêm người. Tại một trung tâm tạm giam người di dân trong quận Ben Ashur ở Tripoli, Trung úy Abdul Nasser Hazam cho biết ông và những người dưới quyền ông cảm thấy rất bất mãn. Không phải vì những người di dân, mà vì không có sự trợ giúp của quốc tế để cải thiện những cơ sở tạm giam người di dân đang thiếu thốn đủ mọi thứ. Ông nói các quan chức Tây Phương không tới đây. Lẽ ra họ phải tới đây để thấy những gì mà chúng tôi đang ra sức giải quyết. Ông Altaher Mohamed Magni, một chính khách của Libya, nói các nước Tây Phương có tiền và họ nên giúp đất nước của những người di dân này phát triển và đầu tư vào các dự án ở những nước phi châu phía nam sa mạc Sahara. Điều đó sẽ giúp cho người di dân khỏi phải tìm cách rời bỏ đất nước của họ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ahmet Davutoglu hôm Chủ nhật vừa qua cũng đã trình bày một ý kiến tương tự. Trong một bài diễn văn đọc tại Ankara, ông nói các nước Âu Châu không nên tập trung nỗ lực vào việc ngăn chặn người tị nạn hay người di dân, mà phải chú tâm vào việc giải quyết những cú sốc đã làm cho họ phải bỏ chạy và phải tìm cách giúp cho họ ở lại trên đất nước của mình. Khi đề cập tới 5 nước hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông nói, họ không trả cái giá cho những sự việc xảy ra ở Syria và Iraq. Chúng tôi là những nước láng giềng của Syria đang trả cái giá này.
Australia vừa đề nghị tái định cư thêm người tị nạn từ Syria, nhưng cho biết sẽ không tăng tổng số người tị nạn vào nước họ. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Hình của xác em bé Syria dạt vào bãi biển ở Thổ Nhĩ Kỳ đã làm chấn động thế giới. Thủ tướng Australia Anthony Abbott đã bày tỏ sự kinh hoàng đối với cái chết của em bé này. Bộ trưởng Di trú Australia ông Peter Dutton sẽ họp với cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Geneva để bàn về việc Canberra có thể làm gì thêm. Thủ tướng Abbott cho biết việc tiếp nhận thêm người Syria là một việc vô cùng quan trọng.
Chúng tôi vốn dĩ đã là nước hào hiệp nhất thế giới tính trên cơ sở đầu người. Khi nói chuyện tới giúp đỡ người tị nạn thông qua cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, chúng tôi có quyết tâm làm nhiều hơn nữa để ứng phó với vụ khủng hoảng tại phần đất đang lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn này của thế giới.
Chính phủ của Thủ tướng Abbott cũng cho biết tổng số người tị nạn mà Australia tiếp nhận là 13.750 người sẽ không gia tăng. Và điều này có nghĩa là trong lúc có thêm người Syria được tái định cư thì những người tị nạn khác đến từ những nơi có khó khăn như Afghanistan và Myanmar sẽ phải chờ đợi.
Phát ngôn viên về vấn đề di trú của Đảng Lao động Đối lập, ông Richard Marlis nói rằng chính phủ nên làm nhiều hơn nữa
để giúp đỡ cho những người lâm cảnh khốn cùng.
Như vậy là không đủ. Nếu tất cả những gì được đề nghị chỉ là một sự xếp đặt lại thứ tự ưu tiên của một chương trình đang có, thì trên thực tế chính phủ hoàn toàn không có đề nghị gì cả.
Cho đến nay, Australia đã tái định cư khoảng 4.500 người Syria chạy trốn cuộc nội chiến. trước đây Canberra đã đồng ý gia tăng tổng số người tị nạn được tiếp nhận trên cơ sở một lần rồi thôi, để ứng phó với những vụ khủng hoảng người tị nạn, trong đó có vụ khủng hoảng Kosovo trong thập niên 1990. Tuy nhiên, chính phủ đã bác bỏ đề nghị về một sự gia tăng như vậy vào lúc này. 2 năm chẳng đã trôi qua kể từ khi chính phủ của ông Abbott giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử, với lời hứa hẹn là sẽ áp dụng những chính sách cứng rắn để ngăn chặn làn sóng người tị nạn đến Australia bằng tàu thuyền. Quân đội đã được lệnh xua đuổi thuyền chở người tị nạn, trong khi những người trên những chiếc tàu chưa tiến vào hải phận miền Bắc Australia thì bị đưa tới những trung tâm tạm giam ở các nước khác trong vùng Nam Thái Bình Dương để chờ làm thủ tục. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch gọi những chính sách như vậy là kết quả của những thủ đoạn chính trị hù dọa, gây phương hại tới quyền của người tị nạn. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Australia tiếp tục khẳng định là những chính sách này đã giúp cho rất nhiều người không bị thiệt mạng vì những chuyến hải hành nguy hiểm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 0471080086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Nạn nhân chiến tranh Việt Nam đánh động lương tâm thế giới về thảm cảnh tị nạn Syria. Bà Kim Phúc, bé gái trong bức ảnh do nhiếp ảnh gia Nick Wood thuộc hãng thông tấn AP chụp vào năm 1972 vào lúc cao điểm của chiến tranh Việt Nam, nói bà hy vọng cái chết của bé trai người Syria sẽ lay tỉnh cả thế giới. Hãng tin CBC của Canada tường thuật rằng bà Kim Phúc phát biểu như vậy tại Winnipeg hôm qua, Chủ nhật, khi bà đến nhà thờ Baptist Grant Memorial để ký tên sách Girl in the Picture, cô gái trong bức ảnh. Tại buổi sinh hoạt này, bà Kim Phúc nhắc tới tình cảnh của hàng ngàn người tị nạn Syria và những hành động tội ác đã buộc họ phải rời bỏ quê hương ra đi để tìm đường sống. Từng là chủ đề của tấm ảnh được cả thế giới biết đến và được đánh giá là có tác động tới công luận quốc tế về chiến tranh Việt Nam, bà Kim Phúc nói tấm ảnh chụp xác của Alan Kurdi, cậu bé 3 tuổi người Syria, trôi dạt vào một bờ biển ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã đặc biệt làm bà xúc động vì bà đã từng có kinh nghiệm về tác động mà những bức ảnh chụp các thảm họa có thể có đối với lịch sử. Kim Phúc chỉ mới lên 9 tuổi khi nhiếp ảnh gia Nick Wood chụp tấm ảnh của cô bé trần truồng, nét mặt kinh hoàng vừa chạy vừa la hét sau khi trúng bom napalm vào năm 1972. Từ đó, Kim Phúc đã trở thành một biểu tượng sống của những thảm cảnh chiến tranh. Nhiều sử gia cho rằng tấm ảnh của nhiếp ảnh gia Nick Wood chụp 5 đứa trẻ Việt Nam chạy ra khỏi vùng khói lửa sau một cuộc tấn công bằng bom napalm đã truyền cảm hứng cho phong trào phản chiến. Tấm ảnh này đã giúp cho tác giả của nó, Nick Wood, chiếm được giải Pulitzer về nhiếp ảnh phóng sự vào năm 1973. Hãng tin CBC tường thuật về phản ứng của bà Kim Phúc sau khi xem bức ảnh của bé trai Syria nói rằng bà đã khóc rất nhiều khi xem tấm ảnh này và tự hỏi tại sao lại có nhiều đứa trẻ vô tội phải chết như thế. Tôi hy vọng là bức ảnh này sẽ làm cho cả thế giới thức tỉnh. Nay định cư ở Canada, bà Phan Thị Kim Phúc đã góp giọng với nhiều tiếng nói khác, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy làm việc với nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn Syria. Bà Kim Phúc nói, bà hy vọng là chính phủ của quê hương thứ hai của bà, Canada, và chính quyền của nhiều nước trên khắp thế giới sẽ mở rộng vòng tay và mở cửa biên giới nước họ để đón nhận thêm người tị nạn Syria. Một nữ sinh Úc gốc Việt ở Melbourne bị kẹt lại ở Việt Nam. cô bé 11 tuổi, cư ngụ ở Maidstone, ngoại ô ở thành phố Melbourne, đã bị kẹt lại ở Việt Nam sau khi cùng cha mẹ đi thăm gia đình tại đây. Hãng tin AAP tường thuật rằng cha mẹ của cô bé không được nêu tên vì lý do pháp lý, đã ly thân hồi tháng 4 năm nay, tuy nhiên vẫn thực hiện kế hoạch cùng đi Việt Nam để thăm thân nhân hồi tháng 7 vừa rồi. Cha của cô bé đã giữ sổ thông hành của hai mẹ con trước khi lên đường sang Hồng Kông vào cuối tháng 8. Bất chấp những nài nỉ của vợ cũ, người đàn ông này nhất định không trả lại, nói ông đã đánh mất các tài liệu này. Sổ thông hành của người mẹ đã được Đại sứ quán Úc cấp lại. Tuy nhiên, tòa đại sứ không thể cấp sổ thông hành mới cho cô bé 11 tuổi nếu không có chữ ký của người cha. Người mẹ 31 tuổi, tên hay là họ Dương, phải trở về Australia một mình để tìm chồng cũ. Nhưng ông lẩn tránh và bà không thể gặp ông và phải nhờ một nhà đấu tranh cho công bằng xã hội được nhiều người biết tiếng ở Melbourne, ông Les Twentyman, can thiệp với Bộ Ngoại giao và chính quyền liên bang Australia để miễn bắt buộc phải có chữ ký của cha để con gái bà có thể sum họp với mẹ. Hệ thống phát thanh SBS của Úc hôm nay tường thuật rằng cô bé trong câu chuyện không được nêu tên vì lý do pháp lý. Đài SBS đã dẫn lời ông Les Twentyman nói rằng một bé gái 11 tuổi đang bị kẹt lại ở Á Châu trong khi cô bé muốn trở về nước đoàn tụ với mẹ. Tin của SBS nói rằng bà Dương cho biết là cô bé đang ở với thân nhân ở Sài Gòn, nhưng đang trong tình trạng rất sợ hãi và bà lấy làm lo lắng cho con. Bà Dương nói, tôi hy vọng con gái tôi sẽ sớm được về nhà. Tôi không thể sống được mà không có con gái bên cạnh. Mức thặng dư mậu dịch của Việt Nam đối với Hoa Kỳ đã vượt mức 17 tỷ đô la trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái, theo các số liệu của Cục Thống kê Việt Nam. Trang mạng Customs Today của Pakistan tường thuật rằng Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong số tổng cộng 200 nước và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới giao dịch với Việt Nam. Từ năm 2012 cho tới cuối năm ngoái, vị trí số 1 này nằm trong tay của Liên hiệp Âu Châu. Nguồn tin của Cục Thống kê Việt Nam cho biết là Việt Nam đã thu về 28,5 tỷ đô la từ những chuyến hàng chở sang Hoa Kỳ trong năm 2014, tăng 19,6% so với năm trước đó. Trong tất cả 40 mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ, đồ may mặc chiếm vị trí hàng đầu, thu nhập lên tới 6,3 tỷ đô la, chiếm 33,4% tổng số thu nhập từ hàng xuất khẩu của Việt Nam tổng cộng. Kế đến là giày dép, điện thoại và linh kiện điện thoại, máy tính và sản phẩm điện tử, gỗ và đồ gỗ, máy móc thiết bị và với vải sợi. Mặt hàng vải sợi có tiềm năng phát triển mạnh trong thời gian tới khi Việt Nam ký Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP theo trang web của Kinh tế Việt Nam.
Doanh nghiệp Việt Nam đang phải chống đỡ các khó khăn vì Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hà Nội, phá giá đồng nhân dân tệ trong bối cảnh nền kinh tế nước này tăng trưởng chậm lại. Nhưng theo tường thuật của thông tín viên Ralph Jennings, Việt Nam đang thực thi các bước cải cách lớn có thể biến nước này trở thành một xưởng sản xuất lớn của khu vực. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ 3,5% hồi tháng 8, Việt Nam đã chú tâm ngay lập tức. Cũng như Trung Quốc, nền kinh tế Đông Nam Á trị giá 186 tỷ đô la này cũng dựa vào xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu và lĩnh vực này đã tăng trưởng gần 9% năm ngoái. Đồng nhân dân tệ mất giá sẽ khiến các mặt hàng của Trung Quốc rẻ hơn ở nước ngoài, cạnh tranh với các nhà sản xuất ở Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam còn phải đối mặt với hàng hóa từ Trung Quốc tràn vào, trong khi nước láng giềng phương Bắc dựa vào các nước khác để tránh tình trạng nhu cầu sụt giảm ở trong nước. Ông Phạm Liêu Hưng, Phó Giám đốc Phân tích và Tư vấn Đầu tư Khách hàng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI, nói rằng thuế thấp cộng với các vấn đề ở trong nước làm cho xe tải và thép Trung Quốc ồ ạt đổ vào Việt Nam.
Chúng tôi có chung biên giới với Trung Quốc nên chúng tôi nhập khẩu rất nhiều từ nước này. Vì thế cho nên nếu kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại thì tôi nghĩ rằng hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc sẽ dễ dàng tràn ngập thị trường Việt Nam.
Nhưng Việt Nam cũng tiến hành các biện pháp để giúp các nhà xuất khẩu trong nước. quốc gia có 89 triệu dân này, với giá trị thông thương hàng năm với Trung Quốc lên tới 50 tỷ đô la, đã phá giá tiền đồng hồi tháng 8. Ngân hàng Trung ương Việt Nam trước đó trong năm đã giảm giá tiền đồng 2 lần so với đồng đô la, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, chứ không phải đầu tư ra nước ngoài. Việt Nam hiện cạnh tranh với các nước láng giềng Campuchia và Myanmar để trở thành quốc gia xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Philippines đã tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng trong năm nay và quảng bá rầm rộ nguồn nhân lực biết tiếng Anh nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tới mở nhà máy. Cũng giống như phần lớn khu vực Đông Nam Á đang trong quá trình phát triển, Việt Nam cũng đang phải chật vật tìm kiếm nhà đầu tư cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu của các công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế. Hồi đầu năm nay, Việt Nam đã khánh thành một nhà ga mới tại sân bay Nội Bài với nguồn vốn ODA từ Nhật Bản nhằm giảm bớt tình trạng quá tải tại phi trường quốc tế này. Ngoài ra, Việt Nam cũng vay mượn để xây dựng hệ thống tàu điện ngầm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Với cơ sở hạ tầng được tăng cường và nhân công vẫn tương đối rẻ, Việt Nam cũng hy vọng đầu tư nước ngoài đổ vào sản xuất các mặt hàng giá trị cao sẽ thay thế ngành may mặc. Tham vọng đó sẽ đẩy Việt Nam vào thế đối đầu trực diện với các lĩnh vực xuất khẩu của Trung Quốc. Intel và tập đoàn điện tử Samsung đã đầu tư hàng tỷ đô la vào Việt Nam kể từ năm 2010, thời điểm được coi là khả năng khai mào cho ngành công nghiệp công nghệ cao. Kinh tế gia hàng đầu của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Sandeep Mahajan, cho rằng Việt Nam đã có một số sai lầm chiến lược.
Quan điểm chung là Việt Nam nằm trong số các điểm đến thu hút nhiều đầu tư nước ngoài trực tiếp trong khu vực. Cho nên câu hỏi đặt ra là vậy họ sẽ tận dụng tối đa lợi thế đó như thế nào? Có vẻ như Việt Nam tiếp tục mô hình tổng thể là nơi chúng ta đang có tăng trưởng mạnh, đó là trọng điểm chính.
Ông Mahajan nói rằng lĩnh vực tư nhân ở Việt Nam cần được tiếp cận dễ dàng hơn với đất đai và tài chính để các công ty địa phương có thể tham gia vào chuỗi nhà máy cung ứng, những thứ mà họ có thể sản xuất như lốp và đèn pha cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Hiện nay, các nhà đầu tư từ nơi khác ở châu Á điều hành phần lớn các nhà máy như vậy, và Trung Quốc bán và cung ứng phụ tùng. Một sự bùng nổ lĩnh vực tư nhân có thể dẫn tới sự thịnh vượng tại quốc gia mà 12% dân số sống dưới mức nghèo khó. Ông Fabian Knopf, một thành viên cấp cao của công ty tư vấn doanh nghiệp quốc tế có văn phòng ở Hà Nội là Dejan Sierra and Associates, nói rằng cơ sở hạ tầng của Việt Nam hiện đi trước so với một số các quốc gia đang phát triển khác ở Đông Nam Á. Ông cho rằng việc Việt Nam cắt giảm 2% thuế thu nhập doanh nghiệp vào năm sau sẽ giúp thu hút đầu tư.
Nếu so sánh với Campuchia và Lào là hai quốc gia có lương công nhân thấp hơn, thì họ không thể cung cấp các dịch vụ cả gói có cùng đẳng cấp như Việt Nam.
Việt Nam dự kiến sẽ hoàn tất một thỏa thuận thương mại tự do với Liên hiệp châu Âu vào năm 2018 và gia nhập các quốc gia nằm trong Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương với Hoa Kỳ đứng đầu và hiện có tỷ trọng kinh tế chiếm tới 1/3 thế giới. Cả hai hiệp định đó sẽ cắt giảm thuế tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam và không có sự hiện diện của các đối thủ như Trung Quốc và phần lớn các quốc gia Đông Nam Á khác.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quay sang phần tin quốc tế, đại diện từ hai miền Nam Bắc Triều Tiên hôm nay khởi sự các cuộc đàm phán nhằm tái tục các cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị ly tán hơn 60 năm qua bởi chiến tranh Triều Tiên. Các giới chức Hội Chữ Thập Đỏ từ Seoul và Bình Nhưỡng ngồi xuống thảo luận tại làng đình chiến Bang Mông Điếm để bàn về địa điểm và thời gian diễn ra vòng đoàn tụ mới nhất. Lần cuối cùng được tổ chức hồi tháng 2 năm ngoái. có dự đoán cho rằng các vòng đoàn tụ mới sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây tại khu nghỉ mát núi Kim Cương của Bắc Triều Tiên, nơi đã diễn ra cuộc đoàn tụ năm ngoái. Hàng triệu người bị ly tán bởi cuộc chiến năm 1950-1953, chia đôi bán đảo Triều Tiên thành miền Bắc Cộng sản và miền Nam Dân chủ. Nhiều chục năm họ không được liên lạc với nhau, mãi cho tới sau thượng đỉnh lịch sử giữa hai miền Triều Tiên hồi năm 2000. Các vòng đoàn tụ thoạt tiên được tổ chức mỗi năm, nhưng sau đó đã bị trở ngại vì mối quan hệ căng thẳng xuyên biên giới. Nhiều thành viên trong các cuộc đoàn tụ này đã ngoài 70-80 tuổi, và đây là cơ hội duy nhất để họ được nhìn thấy người thân đã bị thất lạc bấy lâu vì hai chính phủ Bình Nhưỡng và Seoul cấm trao đổi thư từ, điện thoại và thư điện tử giữa hai miền Nam Bắc. Khoảng 66.000 người Triều Tiên đăng ký tham gia các cuộc đoàn tụ, nhưng mỗi lần chỉ chọn ra vài trăm người được tham gia. Các cuộc hội đàm ngày hôm nay về vấn đề đoàn tụ giữa hai miền Nam Bắc diễn ra sau khi đôi bên đạt thỏa thuận hồi cuối tháng rồi, ngăn các căng thẳng dâng cao dường như là đã có thể đẩy tới bờ vực chiến tranh. Một số nhà phân tích cho rằng căng thẳng có thể lại leo thang nếu như Bắc Triều Tiên phóng phi đạn tầm xa để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Công nhân cầm quyền vào tháng tới. Pháp sẽ khởi sự các chuyến bay giám sát trên không phận Syria trước khi có thể gia nhập vào liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đang thực hiện các cuộc không kích chống lại nhà nước Hồi giáo ở Syria, theo loan báo ngày hôm nay của Tổng thống Pháp François Hollande. Các máy bay chiến đấu của Pháp đã tham gia các cuộc không kích nhắm vào nhà nước Hồi giáo ở Iraq, nhưng có thể sẽ trở thành quốc gia Tây phương đầu tiên ngoài Mỹ tham gia dội bom các mục tiêu ở Syria. Tổng thống Hollande cho biết, tôi đã yêu cầu Bộ Quốc phòng từ ngày mai mở các chuyến bay giám sát trên không phận Syria, mở đường cho việc hoạch định các cuộc không kích chống lại nhà nước Hồi giáo. Nhà lãnh đạo Pháp nêu rõ, ông không tính tới chuyện gửi binh sĩ sang Pháp sang Syria, nhưng mà nơi mà lực lượng của nhà nước Syria, các tay súng nổi dậy, các lực lượng có liên hệ với Al-Qaeda, cũng như các thành phần chủ chiến nhà nước Hồi giáo, đang đấu đá để tranh giành lãnh thổ. Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đêm qua đáp trả bằng một loạt không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến người Cuộc sau khi phe này tấn công một đoàn xe chở binh sĩ gần biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Iraq và Iran. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay loan báo máy bay chiến đấu F-4 và F-16 đã đánh vào 13 mục tiêu của Đảng Công nhân người Cuộc gọi tắt là PKK, vốn không được công nhận. Cuộc tấn công hôm Chủ nhật bao gồm các vụ nổ bom vệ đường, làm hư hại nặng, hai xe bọc thép và khiến một số binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, chưa rõ là bao nhiêu. Đảng PKK loan tin là đã hạ sát 15 binh sĩ. Sau vụ tấn công, Thủ tướng Ahmet Davutoglu cắt ngắn chuyến thăm thành phố Konya. Ông đã tới đây xem một trận bóng đá và vội vã trở lại Ankara để họp khẩn với các giới chức an ninh. Quân đội Pakistan loan báo máy bay không người lái sản xuất nội địa đã thực hiện phi vụ không kích đầu tiên, hạ sát ít nhất 3 phần tử chủ chiến nổi cộm gần biên giới Afghanistan. Trong một tuyên bố ngắn gọn, phát ngôn nhân của quân đội cho biết là chiếc máy bay không người lái mang tên Burak ngày hôm nay đã tấn công một khu nhà khủng bố trong thung lũng bất ổn Sawat thuộc Bắc Waziristan.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10h đến 11h đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.